Vô ngày 4 tháng 5 năm 1981, thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu thêm về định luật sanh lão bệnh tử khổ. Chúng ta ngoảnh xem bầu trời thế giới qua và vào. Đang nằm trong định luật hoa hoa sinh sinh, còn chúng ta bình tâm lên xem sự sáng suốt của chúng ta giáng sinh tại thế. Từ cái thân nhẹ lần lượt giáng xuống ô trực cơ quậy hiện tại là thế xác của chúng ta. Trước khi giáng sanh qua quả dạng dịch đều có lâm trầm, sự sáng suốt đó trú ngụ trong cơ thể thích hợp theo trình độ sẵn có của Phật học. Thể xác tại thế phải qua một cuộc điêu luyện tinh vi từ hạ trung thượng kết tập các luồng điện mới tạo thành hình hồn hình thù duyên dáng gian sanh giam hãm trong bóng tối 9 tháng 10 ngày co tay rút chân nằm một chỗ chấp nhận bằng lòng thuận theo chiều hướng thiên hoa của thế sanh. Lúc xuất thế ở y bất mạng vì sự sáng suốt suốt là vô cùng, nhưng mà ngày nay bị giới hạn, linh căn bị giới hạn bất mạng khắp ra trên lần lượt sống trong tập quán eo hẹp. Tiến tới hoàn toàn không còn tự do nữa. Tại sao nói xuống làm người không còn tự do nữa? Vì sự ràng buộc của ngoại cảnh. Rồi tới trật tự của loài người cũng là ràng buộc nữa. Rồi theo quy củ, quy luật của nhân gian. Cho nên từ nhỏ cho đến lớn cũng làm những công chuyện ăn ngủ ở tam đại sự. Rồi từ thuở bé cũng biểu lộ cái tánh tham ăn, sân si, hỷ nộ, ái ô dục có hết. Muốn việc này, muốn việc kia, muốn việc nọ, đó là dục dâm tánh của mọi người. Trong cái thế sanh không ổn định vì sự thu hút của ngoại cảnh quá nhiều, từ thuở bé cho đến lớn đều kẹt ở trong thế kẹt. Rồi ngày nay chúng ta tu, chúng ta lớn lên thấy rõ ràng đây là bài học của thế sanh. Sống ra ai cũng ham sống, học ai cũng muốn tiến, tu ai cũng muốn đạt thành. Rồi trong đó nó cứ mâu thuẫn với chính nó, với chính bản thân của mình. Khi muốn trở về với phần hồn thanh tịnh, khi lại muốn giấu giếm những sự sai lầm của chính mình. Cho nên luôn luôn nó ở trong thế kẹt. Thế sanh tại thế đều là nằm trong thế kẻ. Rồi đắm ra tìm hiểu. Tôi hay, tôi giỏi, tôi biết đủ mọi việc. Tại sao tôi không cứu tôi được?
không giúp tôi được một việc gì, thì tôi nhờ đỡ người khác. Còn phần tôi không làm được. Tại sao? Nói tôi ngu, tôi không phải ngu. Tôi thấy nóng tôi sợ, thấy lạnh tôi lo, tôi bận áo ấm. Tại sao? Tại sao tôi còn ngu xuẩn gì mà cái gì tôi cũng phải nhờ thiên hạ? Đó, rồi lần lần mới tìm ra thấy cái hồn của mình yếu hẹp. Cái hồn mình đang nương tựa trong cái thể xác xuống trần, thấy cái gì cũng có hết. Rồi đâm lên lười biếng, không tự phát triển. Cho nên cơ trời sắp đặt qua cái cơn đó rồi, thì phải cho nó bài học, cho nó gặp cái nghịch cảnh. Tất cả sanh hiện tại đều là ở trong nghịch cảnh. Các bạn thấy ăn nhiều, ăn sung sướng, ngon, ăn nhiều là không được. Cái gì nhiều là không được, là nghịch trở lại. Qua lô đều là hư hết. Cho nên vì đó, vì cái tham sống đó, sanh đó mà nó tạo ra kích động. Nó mới tìm hiểu nó, để nó cho tu. Tu là trở về với nó. Tu bổ sửa chữa cái sự quá trớn của nó đi trong thế sạch. Cái gì cũng đòi, cái gì cũng muốn. Thấy cái gì của thiên hạ, lầm cũng tham, sanh tâm muốn chuyện này chuyện kia chuyện nào. Cho đòi sự sống, trong lễ sống có rồi, còn bám thêm nữa. Đủ thứ mang rỡ để giành sự sống. Không biết nguyên lý, không biết nguyên căn, không biết chúng ta sống để làm gì đấy. Nếu những người tu mà hiểu được sống để học hỏi, sống để sửa mình, sống để tiến hóa tới vô cùng thì sẽ có ý nghĩa. Còn nếu sống để hưởng thụ, vô nghĩa. Con người có ai hưởng được cái gì đâu. Chỉ gặt hai sự mệt nhọc sau sự đòi hỏi mà thôi. Cảnh vợ chồng, cảnh thương yêu, cảnh nhớ nhung, đều là vầy xéo nội tâm sau một cơn thổn thức, là phải trở về sự ngất xỉu của nội tâm. Thấy rõ, thu qua rồi cũng phải ngất xỉu. Cái gì qua cũng là ngất xỉu. Trở về với nội tâm, ăn năn hối cải. Tại sao chúng ta được cái giây phút ăn năn hối cải đó lại không vung bồi giây phút ăn năn hối cải đó, trở về một thế sanh trường cũ. Thấy rõ cái chủ trình học hỏi của chúng ta, thấy rõ rằng đạo trong thế sanh để tiến hóa, thì bất cứ cái gì chúng ta cũng thấy rõ hơn, quan tâm hơn. Tìm hiểu nguyên lý của sanh để học hỏi và để tiến hóa tới vô cùng. Thì cái sanh nó mới có giá trị. Thì sanh nó mới vững vàng. Sống trong lễ sống, đương nhiên phải sống. Và chúng ta bước qua cái lão, thế gian cho chúng ta thấy rằng trước kia chúng ta có chút, ngày nay chúng ta trưởng thành. Lão, lão là càng ngày càng thoái bộ của ngoại cảnh, thể xác chúng ta càng ngày càng già, càng tiêu tụy. Tại sao lại phải có cái cảnh già như thế đó? Vì cái sự tiến hóa, khi các bạn bước qua một giai đoạn được, không bao giờ các bạn có thể bước trở lại được. Thấy không? Bước qua rồi là chỉ đi tới luôn. Thì chúng ta sanh ra làm người thì nó phải lão, càng ngày nó càng lớn. Càng lớn thì nó phải càng càng gọi về thể chất của cơ bản thể. Nhưng mà tâm linh không bị. khi mà chúng ta ý thức được cái lão này là vững, xây dựng và tiến hóa tới vô cùng, thì cái lão nó mới có ý nghĩa. Còn thấy lão là bỏ, lão là không xài được, lão là bị tiêu diệt, vậy cho ông trời đâu có ngu dại mà ông đặt cho bài học lão để làm. Bài học lão là cái bài bước vào trong cái chỗ thi thật sự, đậu hay là rớt trong giờ đó. Cái lão là trưởng thành của phần hồn. Lão là một sự trưởng thành tiến hóa. Mà trưởng thành đó nó phải trở về gì? Trở nguyên căn nguồn cội, trở lại trẻ trung thơ ấu, tươi đẹp vô cùng. Cho nên đứng ở trình độ đời con người ở thế gian tới tuổi lão rồi, kêu hạch quả một cái việc gì nó cặn kẽ rõ rệt. Mà tuổi trẻ thì nói mấy câu thôi, ào ào nói lấy được. Nhưng mà người lớn được không, họ phải chậm lại, họ tìm hiểu rõ rệt nguyên căn mọi sự việc. Cái lão bề ngoài của đời, nhưng mà cái trẻ đời đời ở bên trong. Cho nên những vị bô lão hiện tại rất yêu đời, quý đời, muốn làm sao để sống trở lại thời thơ ấu mà đem với kinh nghiệm hiện tại để sống, để hiểu rõ tình yêu hơn. Mấy mươi năm rồi, vợ chồng đối diện nhau không có biết yêu, chưa biết yêu. Cái yêu thâm thúy của càng khôn vũ trụ, yêu thâm thúy của đấng gia cha lành, yêu tất cả muôn loài vạn, yêu lý thú sâu đậm, đời đời bất diệt. Cái tuổi lão này đã ghi chép biết là bao nhiêu sự tinh hoa tươi đẹp của văn chương, của sự sáng suốt cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp. Càng lão càng thích thú, càng lão thấy càng trẻ đẹp, tâm hồn phong phú đầy kinh nghiệm, trong thương yêu vô cùng, tha thứ xóa bỏ hận thù, tươi đẹp đời đời, cứu cả phàm ngã, xây dựng cả chơn ngã. Là trình độ của lão mới là tiên. Qua cái bài học lão này mà mọi người ý thức được, thì đâu còn lão nữa. Khi mà các bạn ý thức được rõ lão là trẻ đời đời, trở lại nguyên căn. Trước kia không răng, ngày nay cũng không răng. Trước kia lụm cụm đi đứng đó, ngày nay cũng lụm cụm đi được rõ ràng. Nhưng mà nó cộng thêm sự sáng suốt vô cùng, phong phú, yêu đời. Cho nên lão lúc nào cũng yêu trẻ, thương yêu xây dựng giúp đỡ vô cùng, bàn bạc các nơi để hỗ trợ cho giới trẻ tiên hoa, bàn bạc khắp nơi để vun bồi phần hồn sáng suốt, bàn bạc khắp nơi để lưu lại sự thành công của người đi trước, để ảnh hưởng cho hậu thế tiên hóa. Lão hữu ích, lão vô cùng quý báu, lão là một kho tàng vô tận, lão là người đã tìm đường và đã và đang đi tới một cõi sáng suốt. Rồi chúng ta bây giờ bước tới cái bệnh. Tại sao con người chúng ta đầy đủ sáng suốt lại cho chúng ta học cái bệnh? Nếu Thượng Đế không tạo ra một cái cơ hội cho các bạn bệnh, thì các bạn đâu có hồi tâm biết được sự sai lầm của chính mình. Giờ các bạn bệnh, các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi, tại tôi làm cho tôi đau đớn. Vì cái miệng của tôi ham ăn, vì cái tâm tôi tâm tối, eo hẹp, với cặp mắt đời tôi cho là thiệt, tôi lấy đó làm chặt. Tôi lấy đó làm căn. Mà tôi quên cái căn bản sẵn có của tôi. Với lỗ tai phạm của tôi định nghĩa là đúng. Nhưng mà nó cũng vẫn sai, tôi không hay. Với cái tư tưởng phạm trược của tôi cho là phải, cũng như không hay. Nhưng mà rốt cuộc không đúng. Đó là cái bệnh. Cái miệng tôi cứ ăn ào ào, thâu tạp vô, sanh bệnh nữa. Đó. Các bạn thấy không? Cho nên tôi thường nói bệnh do tánh sanh. Là cái bệnh đó do ai tạo? Do cái tánh. Mà cái tánh ai quản lý? Do cái hồn. Cái hồn là chủ tất cả. Nhưng mà chủ thiếu sáng suốt thì người ở trong nhà đều là không sáng suốt. Mà chủ những ông sáng suốt thì những người tháp tùng chúng ta lại được sáng suốt. Cho nên chúng ta sanh ra cái bệnh từ ở trong tánh. Cái tánh tham sân của các bạn, cái tánh muốn hơn thua các bạn, cái tánh ghen ghét của các bạn, cái tánh yếu hèn của các bạn cũng là một căn bệnh. Nhưng mà không hiểu nữa, tôi không có bệnh. Tôi làm gì có bệnh, khỏe mạnh đi đứng được, nhưng mà bệnh. Cái bệnh yêu hèn, cái bệnh tự ái, cái bệnh chẳng trẻ, cái bệnh ngu muội. Cái bệnh tự ái, tự đắc cho mình là hay giỏi. Đó là một căn bệnh. Thiếu hòa đồng. Hoàn toàn là bệnh. Các bạn xét rõ cái bệnh của bạn. Bệnh do tánh sanh là ở chỗ đó. Còn chúng ta hàng ngày chỉ xây dựng sửa mình vì người thì chúng ta tự trị bệnh hàng ngày, tự giải thoát hàng ngày. Cái tánh chúng ta lộ cái gì sai là chúng ta phải đình chỉ nghiên cứu nên tiếng hay là không, nên hành hạ người khác hay là không, nên khởi điểm xấu hay là không. Vì sự sáng suốt của chúng ta cho thấy rằng khởi điểm sâu là phải gặt hái sâu. Hành hạ người khác là hành hạ mình. Nghi kỵ người khác là nghi kỵ mình. Vì vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Chúng ta gian thế đều là không có cái gì hết. Tại sao chúng ta phải lo? Chạy theo chúng ta phải lo mất. Cái bản thể thì ông trời đã cho chúng ta cái tiểu vũ trụ này là một quốc gia của chúng ta đây. Mà chúng ta không chịu sửa, biến thành cái xa vệ quốc trật tự. Rồi chúng ta đã không có trật tự, chúng ta lại ôm giành mảnh đất. Sứ này sứ tôi, sứ kia sứ anh. Đâm ra đánh nhau, khủng hoảng, tinh thần. Đó là mang một cái bệnh rồi. Cái bệnh nan y tại thế. Cho nhiều người ở thế gian đây xúi dục đầu này, xúi dục đầu kia, xúi dục đầu nữa để giành mảnh đất, làm chánh trị, làm việc này, việc kia, việc nọ. Nhưng mà nó quên rằng nó đã tạo cái bệnh cho nó. Bệnh nhiều năm rồi. Bệnh nan y. Ăn rồi giường nó bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà không giải thoát cho mình được. Không biết tại sao tôi có cái tánh đó. Tánh đó nó sọ mũi tôi. Nó làm cho tôi kẹt ở trong cái thế không giải thoát được. Rồi bây giờ các bạn hồi tỉnh. Các bạn thấy bệnh do tánh sanh. Thì các bạn phải dồn thẳng trong tánh của các bạn. Các bạn sửa. Các bạn tu. Các bạn làm lại trật tự. Ở trong sáng suốt xây dựng. Thì lúc đó các bạn thấy các bạn đang sống trong Phật quốc, sống trong một nước vô cùng khai triển sáng suốt, không sống trong phạm vi eo hẹp trăng dần, nhưng mà tạo sự thất bại, trì trệ, ngu xuẩn. Không bao giờ các bạn lâm vào trong cảnh đó nữa. Cho nên Thượng Đế đã ban cho chúng ta đủ thì giờ, đúng ngày giờ để thức giác, để bệnh hoạn hành hạ chúng ta, để chúng ta tìm rõ cái bản tánh và bản chất ngu xuẩn của chính mình, lẳng quẩn ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục, buồn tủi, tủi nhục, trì trệ, sanh ra bệnh hoạn rõ ràng. Còn các bạn khai mở được, khai triển được rồi, thì chúng ta thấy rằng cái bệnh này là bài học, và cái bệnh này là xây dựng cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng. Nhờ bệnh tôi mới hiểu tôi, nhờ bệnh tôi mới thấy rằng sự tâm tối tôi đã tạo cho tôi trì trệ vô cùng, ăn năn hối cải. Chúng ta bước qua giai đoạn tử, sanh lão bệnh tử. Cái chết ở thế gian bạc tiền đối diện với chúng ta đang nói năng đang vui vẻ, rồi người đó tắt thở, chúng ta mênh tiệt bỏ ra đi, bùi ngùi trước cái chết của người khác mà quên cái chết của chính ta. Hỏi cho người đó chết rồi sao, chúng ta có khỏi chết không? À, rồi mới trở ra đối thừa. Người này bệnh này tại vì vậy, người kia chết tại vì vậy, người ta chết kia. Cái đó là điều sự sai lầm ngộ nhận. Cái chết là một cái bài học luân hồi tiến hóa. Mỗi người phải qua cái chu trình đó. Cho nên trong cái Phật Pháp người ta nói nghiệp nào gặp được tạo nghiệp nào thì phải thọ nghiệp đó để bước qua. Có người tại sao chết một cách dễ dãi, mà có người lại chết với một cách hằn học, bực bội, bực tức. Tại sao? Chứ tại đó nó gây nhiều sự bực tức cho người khác thì bây giờ nó phải gặt hại. Cho nên khởi điểm tốt, gặt hại tốt, mà khởi điểm xấu thì gặt hại xấu. Trong giờ phút lâm chung thấy rõ ràng. Cho nên không có nên ngồi cái núi này mà khen cái núi kia. Ở trong bản thể này mà lại tán thưởng cho bản thể khác, cái đó là sai. Chúng ta ở đây, chúng ta là xây dựng ở đây, sửa ở đây, hiểu ở đây, tìm hiểu cái định luật và cái bài học mà chúng ta đang trọng trách, chịu trách nhiệm học hỏi để tiến qua đây. Chúng ta phải chịu, chúng ta phải nghiên cứu, cứu sâu vô, tìm hiểu rõ rệt hơn. Sau cái chết nó có cái sống. Cái chết này là cái chết của cái tánh, của thể xác. Nó đã làm suy thoái nó, nó phải từ bỏ ra đi, và nó tiến qua một nơi khác để học hỏi thêm. Cho nên sau cái chết nó có cái sống, mà mỗi người đều phải bước qua cái khóa này và bước qua giai đoạn này, thực hiện bài học này. Nhưng mà không biết, mên tiệp khóc lóc vì người kia, than thở vì người kia, rồi ta chết ai than thở đây? Đó, cho nên các bạn phải hiểu, phải bình tĩnh một chút để xem. Cái chết là cái lễ thường, cái khoa học đó mọi người phải qua. Chúng ta vui vẻ, đưa đi, không có gì. Xong hoàn tất rồi, người đó được tiến qua lên cõi khác, hay là được học một cõi nặng trược hơn, rồi cũng là tiến qua, sự tiến qua của Phật học. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta ăn năn, chúng ta thấy rõ rằng tôi muốn chết trước khi chết, nó bảo đảm hơn. Chết là cái hồn lìa xác cái gì? Bây giờ chúng ta tu theo cái pháp môn soi hồn pháp luân thiền định này là cái hồn lìa xác rồi. Ta học lìa trước khi ta liệt. Không nên để bê trễ, mà để lúc lìa không biết đường lìa, đi mà không biết đi lại càng đau khổ hơn. Bây giờ chúng ta có cơ hội nghiên cứu để tìm ra lối đi và cái lối đến, mà phải học hết những cái bài sanh lão bệnh tử thì chúng ta thấy rõ rồi, cái chết của chúng ta không còn cái chết nữa. Bạn thấy rõ chưa? Bạn đã học bằng lòng chấp nhận trở về với nguyên căn nguồn cội thì bạn đâu có còn chết nữa. Cho nên các bạn còn sợ chết không có tu được. Còn sợ chết là yếu hèn. Nhưng mà không phải kêu các bạn không sợ chết rồi đâm đầu cho xe cán. Không. Các bạn ý thức được cái chết là cái gì, cái bệnh là cái gì. Phải ý thức rõ. Đó là bài học để tiến hóa. Vui mừng chấp nhận để tiến hóa. Chứ đừng lấy cái chết mà để hù nhân gian. Tôi buồn quá tôi chết. Cái đó là sự sai lầm vô cùng. Và sự ngu muội. Đối với những người ngu muội mới bận lầm về cái lợi than của các bạn mà thôi. Còn người sáng suốt người ta chỉ mỉm cười cái sự than vãn của bạn. Sự than vãn đó là sự tối tâm, tuyệt đối tối tâm. Một người học trò lười biếng, học trò của càn khôn vũ trụ lười biếng mới nói tôi đi từ từ. Thứ yêu hèn nhất cả thế giới này. Cho nên chúng ta còn một giây phút ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta cũng phải kiên trì để làm xong phận sự và trách nhiệm của một phần hồn sáng suốt của các con vũ trụ. Cái cảnh nào cũng là bài học. Cho nên chúng ta đã thấy rõ rồi. Chúa bị đâm đinh còn đau đớn hơn chúng ta. Cái giờ lâm chung của Ngài, giờ chết của thể xác của Ngài, Ngài biết hết. Nhưng mà vui vẻ chấp nhận. Để chi? Để lưu lại một bài học rùng rợn đó, nhưng là bài học tiến hóa cho vô cùng giải thoát cho loài người. Người nào hiểu Ngài nhiều, thâm thúy nhiều, tìm hiểu sâu vào sự đau đớn, đau khổ trong một cái chết đầy kiên nhẫn từ bi thì người đó phải cảm động và thấy cái chết là thông thường, không có giá trị gì nữa đối với người và không đau khổ. Mà cái chết đó là sự tiến hóa trong vô cùng. Vì người đừng sống, người đã đạt được. Người học nhẫn, học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên cái thể xác này có chia 5 C 7 không có nghĩa lý gì. Dồn lại con thú tại thế, con bò, con heo hiện tại đang lập cái hạnh hy sinh ở trong một cơn chết tích tử phân thay cho người tại thế, mà để đến nhờ đó để chuyển qua tiên lên lần lần hội tụ sự sáng suốt của một linh căn. Chúng ta thấy cái tự là đến lúc đương nhiên phải có giá trị. Cho nên các bạn đừng có bận rộn ràng. Cha tôi chết tôi buồn, anh tôi chết tôi buồn, tôi sẽ chết tôi càng lo. Cái đó là sai lầm. Cho nên sự sai lầm cả thế giới, cả quả địa cầu này. Tham sanh quy tử, ham sống sợ chết. Mà đâm ra sự sai lầm, rồi xảy ra sự chém giết lẫn nhau mà thôi. Còn ý thức được cái định luật sanh lão bệnh tử thì đâu có sự chém giết lẫn nhau. Không có. Không bao giờ có. Vì ý thức không nổi mà lấy cái này hù cái kia vậy thôi. Chứ rốt cuộc rồi phần ai nấy lo, mà trách nhiệm của người nào thì phải tự gánh đó thôi. Chúng ta bước qua giai đoạn khổ, thấy rõ cái khổ. Những người nào đã nằm trong khổ và ý thức được cái khổ thì cái khổ nó chỉ có giá trị và ý nghĩa vô cùng để xây dựng cho phần hồn tiến tới sáng suốt đời đời. Bây giờ các bạn thấy các bạn sướng ở chỗ nào? các bạn có âm thanh, có thể sát sương ở chỗ nào? Nằm trong cái khổ rõ ràng, các bạn thấy không? Các bạn từ chối không ăn cũng phải ăn, từ chối không ngủ cũng phải ngủ, từ chối không nghĩa không phải. Cái đó là định luật buộc các bạn ở trong cái khổ hạnh, để làm, để hoạt động, để học hành, để xây dựng, để tiến hóa. Nếu các bạn không ý thức được con người phải khổ, đương nhiên phải khổ, và chúng ta phải nằm trong khổ, luôn luôn chấp nhận sự khổ, thì sự hạnh phúc về với chúng ta mới hồi. Hạnh phúc là do bàn tay, do khối óc của các bạn đã xây dựng nên cơ đồ tốt đẹp cho cả nhân gian, cả trần gian, cả vạn linh được đồng hưởng. Lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc. Nếu các bạn chỉ một mình bạn có căn nhà tốt, mình bạn có chiếc xe tốt, mình bạn được sung sướng, người khác đau khổ, thì bạn không có hạnh phúc. Thấy rõ chưa? Xung quanh thì nhà lá, mà bạn là nhà xi măng, thì có ngày nó cũng đập bể cái nhà xi măng của các bạn. Mình thấy rõ rồi. Ở xứ Việt Nam mình thấy rõ rồi. Thiếu gì người giàu, nhưng mà người giàu đó đâu bền không? Giữ được không? Rồi một ngày nào đó người nghèo nó cũng xô ập, nó cũng đốt cái nhà kia, tiêu tan luôn. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta thấy được cái khổ là giá trị vô cùng, mà cái khổ sẽ đem lại sự hạnh phúc cho chúng ta. Đà đà, chúng ta nên nếm trong sự khổ, hành trong sự khổ, làm việc nhiều hơn. Tôi biết làm việc hữu ích cho mọi người, làm nhiều càng tốt, càng nhiều tôi càng sung sướng. Giờ nào, phút nào vì người ta là tôi phải làm. Nhiều đã đủ rồi. Bạn không cần phải học kinh sách gì, mà học rồi không làm được. Bạn làm ngay bây giờ đi. Cái chuyện hữu ích, cái chuyện không phá hại người thiên hạ, xây dựng hy sinh cho người, cứ nên làm. Bạn nhặt miếng xác, lượm miếng mễ chai ngoài đường, đừng cho người ta đạp trúng chân, cái đó cũng là việc làm. Nên việc giàu làm của Thượng Đế là bất cứ giờ phút khắc nào cũng có, không phải đợi giờ mới có, giờ làm mới có, giờ nào cũng có, bạn luôn luôn sẵn sàng. Bạn làm nhiều đi, bạn thấy cái hạnh đó. Cái chuyện đời là giáo dục bạn lập hạnh để tu. Mà nếu bạn còn từ nhịp chốt, từ chối, bạn lãnh phần khôn, mà sợ bạn dạy thì suốt cả đời bạn là người dạy, không bao giờ bạn tiến được. Bạn không nằm hẳn trong mọi trạng thái, không bao giờ bạn tiến. Vui vẻ. Đây là bài học của tôi. Tình thương của tôi. Tôi phải gặt hai từ ly từ tí, xây dựng từ chút. Thiên hạ dòng khổ tôi thấy sướng. Biết khổ và ở nằm hẳn trong khổ, đâu có còn khổ nữa bạn. Hạnh phúc đó bạn. Bạn thấy bạn đang tiếp tay cho quần chúng, từ việc lọ nhỏ tới việc lớn, để thực hiện tình thương và đạo đức. Bạn không phải là thành phần phá hoại, ý lại, ăn bám, không làm việc, thì bạn sung sướng, bạn vui vẻ. Bạn không thấy phụ cứu quyền thất tổ, không phụ lòng cha mẹ bạn, xứng đáng làm con người. Đừng có trốn nặng tìm nhé. Việc gì đến là tôi phải chấp nhận tôi làm, và đứng đắn là một con người tu. Mình đứng đắn là một con người chịu thực hiện tình thương và đạo đức, không phải nói dốc và thổi phồng mọi sự việc mà không làm được. Chúng ta phải đi trong căn bản từ ly từ tí, tùy theo khả năng tiềm thức khai triển của chúng ta mới là đúng. Cho ngày nay các bạn hiểu rõ rồi, các bạn nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ, mà hỏi ai tránh khỏi được những bài học này? mỗi người phải học. Đương nhiên phải học. Làm biến cũng như con trùng để nó cũng phải học. Nó phải qua cái định luật sân đạo bình thường. Khổ. Nó mới được thăng hoa. Nếu mà chúng ta còn cái tư tưởng tránh nặng tìm nhé, người đó là tự sa thải lấy họ mà thôi. Không bao giờ tìm được. Có tu cũng vấp đi không. Không có sai. Thượng đế không sai. Biết được thượng đế là phải gánh vác nặng hơn. Biết thượng đế phải làm việc nhiều hơn. Biết thượng đế phải trở về ngôi vị thượng đế. Gánh vác cả càn khôn vũ trụ. Học cái dũng vô cùng. Mới là kiêu tu. Còn nếu mà các bạn còn yếu hèn nữa, bê trễ nữa, thì không có trách ai bằng trách bạn trong giờ phút lúc chút. Thấy rõ chưa? Cái con đường đi đâu có khó khăn. Tại chúng ta không chịu đi mà thôi. Bài học không có bài học nào khó. Tại chúng ta lười biếng mà thôi. Nếu chúng ta muốn đạt được sự vui vẻ, hạnh phúc, thì việc gì chúng ta cũng học, cũng tiến. Mà chúng ta đã sẵn một đường lối kêu mà xây dựng tình thương và đạo đức. Hỏi cái nào không có đạo đức, cái nào không có tình thương. Khi mà các bạn hiểu rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ rồi, thì cái nào cũng nằm trong tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Hỏi các bạn còn thất nghiệp không? Nếu các bạn là thất nghiệp là các bạn là người lười biếng mà thôi. Các bạn rõ được định luật là không còn thất nghiệp nữa. Việc của Thượng Đế tràn gian đại hải, không ai làm hết. So đo hơn thua mà thôi. Cho việc của Thượng Đế không có giờ phút nào các bạn không có việc làm. Các bạn tự tu đó, rồi xây dựng, rồi đem cái chuyện tu của các bạn cống hiến cho mọi người. Cũng là công tác của Thượng Đế. Các bạn không có thổi phồng một cái việc gì hết. Tôi tu vậy, đi tới vậy là bấy nhiêu đủ rồi. Cho người ta xem mặt mình chút nhiêu đủ rồi. Từ trước tôi dậy, bây giờ tôi đi dậy, mới biết tới vậy thôi. Đủ rồi. Đó là công tác của Thượng Đế. Làm không hết. Người này thấy các bạn được thay đổi, người kia thấy các bạn được thay đổi, thì họ sẽ đến với các bạn. Đừng nói tôi chưa đủ, tôi mới tới đó thôi, là đủ rồi. Đừng nói tôi chưa tới đâu. Chừng nào mới biết tới đâu. Bạn đi được một bước thì bạn nói một bước là đủ rồi. Còn mới đợi tôi tới đâu để làm gì? Để cai trị thiên hạ, để đại đầu thiên hạ sao? Cho nên tôi hành trì, tôi thấy tới vậy, tôi nói vậy đủ rồi. Đó là sự đóng góp. Tôi phải đem ra tôi đóng góp cho mọi người. Đó là công tác của Thượng Đế. Chính Thượng Đế muốn như vậy, muốn sự trong lành, thật thà của mọi người. Chứ không muốn sự xảo trá trong đạo pháp. Cho nên Ngài biến đổi. Ngài không thích thú những người làm vế tu và tự sinh nhân tu và tạo cái ngoại cảnh là tu nhưng mà không tu không bao giờ Ngài chứng. Cho nên có cuộc đổi đời khắp thế giới. Người tu bây giờ không phải trong chùa, trong nhà thờ mới là tu. Người tu bây giờ là xây dựng nội tâm. Bàn thờ trong nội tâm. Thượng đế trong nội tâm. Cơ cấu phát triển vô cùng trong nội tâm. Siêu diệu tốt đẹp trong nội tâm của mọi người. Tự thức tự tiên. Chứ không phải rằng tu bên ngoài nữa. Gian cảnh bên ngoài nữa. Dàn cảnh ở bên ngoài không bao giờ tiến nữa. Trì trệ, hứa hẹn, không đi đến đâu. Con nguyện theo Phật, quỳ trước Phật, thắp nhang trước Phật. Nhưng mà về nhà thì vàng mây lượng cất kỹ, không chịu làm điều Phật muốn làm. Phật cũng số không, từ bi hỷ xả, cứu nhân độ thế, thương yêu vô cùng. Nhưng mà nhân gian nói không, không làm. Rồi đâm ra thủ lợi. Đừng biến cái cảnh tu thành ra thương mại qua. Gây khổ, gây cấn lẫn nhau, trách móc lẫn nhau. Không nằm trong nguyên lý thứ tha thương yêu, xây dựng. Mà nằm trong sự hận thù lẫn nhau, tạo ra sự bê trễ cho tâm linh. Sự kẹt, không biết cái định luật sanh lão bệnh tử nó tới tấp với chúng ta. Và sửa cho kịp giờ để tiến qua. Không biết cái đó, rồi tự mình quý hoại mình mà thôi. Dùng lý thuyết xui, nói này nói kia nói nọ, không chịu sửa tâm. Lợi dụng hai chữ đạo pháp mà thôi, thực hành không có. Không chịu để mình xá thân cầu đạo, mà công hiến cho mọi người. Xã phu cầu bằng cũng không chịu nữa. Cái lòng tham sân dẫn hơn phong phú. Mà nếu trao đổi văn chương rồi cũng đè bẹp người khác, cái đó cái tội còn nặng hơn nữa. Đổi chiều hướng xảo trá, không biết Phật pháp là chân chánh thế nào, cho nên bị kẹt. Cho nên chúng ta đây thấy hàng tuần chúng ta có cơ hội gặp để tìm hiểu. Chúng ta phải tìm hiểu thực chất, bởi vì nguyên lý của Thượng Đế công khai và cho mọi người tiến hóa. Nguyên lý của Phật cũng công khai, tha thứ, thương yêu, xây dựng. Phàm cũng như trơn đều được giữ thính và xây dựng trong chương trình tiến hóa. Không có kỳ thị, không có chia rẽ, nhưng mà thực hiện tình thương và đạo đức. Đó là con đường chân chánh Phật pháp vô cùng. Mà nếu những người nào tiếp tục giữ Phật pháp, thờ Thượng Đế, thờ Chúa, nhưng mà tâm không chịu sáng suốt hướng thượng xây dựng như ý Chúa, là tạo con đường tâm tối cho mọi người. Thì cái tội đó ai mang? Chắc các bạn cũng tự hiểu rằng tôi phải mang. Câu cuối cùng đó là tại ai, các bạn hiểu rồi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải cố gắng xây dựng, sửa chữa, ăn năn. Các bạn có tội, chấp nhận cái tội của các bạn đi, thì bề trên xoa bỏ. Không có khó khăn đâu. Các bạn đừng lo. Nói rằng tôi nói tội thiên hạ biết, thằng thiên hạ chê cười tôi. Tôi là một vị lãnh đạo tinh thần, mà tại sao tôi làm bậy, tôi khai ra rồi họ cười tôi. Không, họ còn khen. Ông đã tu như vậy mà ông biết ăn năn, ông biết sửa chữa sự tội lỗi của ông, sự lạm dụng của ông, và ông nhìn nhận và ông tự sửa. Thì mọi người hoan nghênh sự tiến hóa của ông, vì ông đã hướng về thực chất và để xây dựng chân tâm cống hiến cho mọi nơi mọi giờ, thì cái đó mới có giá trị. Còn ông dùng lý do này, lấy lý do kia, lấy lý do nọ để che chở sự sai lầm của chính ông, chính ông buộc tội cho ông mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ, những vị nào có sự sai lầm đó phải sớm thức giác mới mong được cứu rỗi. Còn nếu không thì tạo sự bê trễ cho chính mình, rồi sống trong cô đơn đau khổ ở tương lai. Chúng ta thấy càng ngày càng phải nghiên cứu hơn, càng phải đi sâu hơn, càng phải tìm thực chất hơn. Cho nên chúng ta không sợ chỉ trích chúng ta, mà chỉ sợ thiên hạ đưa chúng ta lên đỉnh cao rồi luyện cái độc đó thôi. Chúng ta cần sự chỉ trích, cần sự dạy dỗ, cần sự dạy xây dựng, cần sự vầy xéo để trưởng thành phần hồn của chúng ta vững vàng trên mức tiên. Vì chúng ta thấy rằng vạn sự khởi đầu bởi nhất không, chúng ta phải trở về với hư không đại định mới là chân Phật. Hôm nay chúng tôi được cơ hội đàm đạo với các bạn. Rồi đây chúng ta mới tìm thêm những cái gì sai lầm của chính mình, rồi đem ra công khai nghiên cứu thêm và xây dựng thêm, hàng tuần chúng ta sẽ được cởi mở và thăng hoa.